Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chẳng có ai như Ngài. Lời một bài thánh ca: Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Câu trả lời là khắp thế gian chẳng có ai bằng Chúa Giêsu. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, và danh Ngài phải được đồn khắp cả thiên hạ, như phần Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay. Xin cùng đọc Xuất Ai Cập Ký chương 9, câu 14 đến 16, câu 20 và câu 26. Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta, vì lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều bị diệt khỏi đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Những kẻ nào trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà. Chỉ đất Gô-sen là nơi dân Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Mưa đá là tai vạ thứ bảy giáng xuống trên toàn xứ Ai Cập, chỉ trừ phần đất Gô-sen là nơi dân Chúa ở là không có mà thôi. Chỉ vì lòng cứng cỏi của vị lãnh đạo đất nước mà toàn dân lâm vào cảnh lầm than, chịu muôn phần thiệt hại. Vì sao Chúa không tuyệt diệt một lần cho xong mà cứ phải thuyết phục Pharaoh nhiều lần như vậy? Lý do rõ ràng trong lời Chúa phán với Pharaoh: hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Thật, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Theo Esai chương 9 câu 20. Trong những ngày trung tuần tháng 9 năm 2017, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về thiệt hại nặng nề do bão gây ra. Báo Thanh Niên ra ngày 19 tháng 9 viết: bão dữ đi qua, để lại một Quảng Bình đổ nát ngổn ngang. Hàng trăm hàng nghìn người dân đang gắng gượng sống trong cảnh nhà sập, không điện, không nước. Thiệt hại chỉ tính trong một tỉnh đã lên đến con số hàng ngàn tỷ đồng. Cơn bão chỉ ập đến trong một thời gian ngắn, mà thiệt hại đổ xuống không sao kể hết. Thế mà đối với Pharaoh, đã là tai vạ thứ bảy mà vua vẫn chưa tỉnh ngộ. Thật là cứng lòng, không quan tâm đến những tổn thất người dân phải gánh chịu. Vua chỉ muốn chứng minh rằng vua không biết và không muốn nghe theo lời của Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời đã tuyên phán: nếu bây giờ ta giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều bị diệt khỏi đất rồi. Câu 14-15. Đã có một số quần thần trong triều đình tin cậy nơi lời Chúa. Chỉ riêng vua là người có thẩm quyền tối cao trên sự sống còn của hàng vạn gia đình, thì chẳng muốn tin, chẳng muốn hạ mình công nhận quyền năng của Chúa. Trong lúc này, có biết bao gia đình nơm nớp chờ đợi cái gật đầu của vua cho dân sự Chúa lên đường, để chính dân Ai Cập được tai qua nạn khỏi. Nhưng dường như đó chẳng phải là điều vua quan tâm. Vì sao nên nổi để dân Ai Cập phải tiếp tục lầm than? Người lãnh đạo cố chấp cứ khư khư ý kiến chủ quan của mình, bất chấp nỗi đau hay tổn thất của người khác, thì làm sao là lãnh đạo tốt được? Là người cha, người mẹ trong gia đình, từ bài học của Pharaoh. Chúng ta nhìn lại xem có lúc nào vì muốn bảo lưu ý kiến chủ quan của bản thân mà gây thiệt hại cho gia đình không? Có lúc nào chỉ vì những mong muốn hay sĩ diện của chính mình mà đẩy người khác vào những khó khăn trắc trở không? Một ông tín đồ rất yếu đuối nọ làm đám cưới cho con trai duy nhất của mình. Ông có nhiều bạn bè chưa tin Chúa. Ông tuyên bố, tiệc cưới là phải có bia, đồ ăn ngon mà không có bia bọt, người ta coi mình là nhà quê, không biết đãi đằng cho lịch sự. Người con trai rất tin kính Chúa nên cậu thưa, ba ơi, con được cử hành lễ cưới trang trọng trong nhà thờ. Bây giờ người ta nhậu nhẹt trong tiệc cưới thì làm sao Chúa vui lòng được hả má? Cho phép con đãi tiệc cưới của con không bia rượu để hội thánh có thể đến chung vui cùng vợ chồng con. Chúa vui lòng khi thấy con tìm kiếm điều đẹp lòng Ngài. Bấy lâu nay đi làm, con đã từ chối bia rượu, từ chối những sinh hoạt không đúng theo lời Chúa dạy. Giữ mình thánh khiết cho đến nay được lễ cưới phước hạnh. Ba đồng ý chỉ đãi nước ngọt thôi ba nha. Người cha quát lên, đãi tiệc mà không bia rượu thì ai đến dự? Để cho người ta nói trên đầu là không biết điều thì vui lắm sao? Người con tiếp tục phân trần. Cha ơi, người ta vui hay buồn, quan trọng hơn Chúa của mình đau lòng sao ba? Người cha liền to tiếng. Tao là Chúa ở đây, tao muốn là không cãi. Đứa nào cãi thì ra khỏi nhà. Đứa con đau đớn nhìn người mẹ chờ đợi một tiếng bên vực. Nhưng người mẹ cúi mặt nói. Con biết tánh bà con rồi mà, ông ấy muốn có ai cãi được đâu. Thôi thì con không uống, còn đãi cho người khác uống, có làm sao đâu. Chắc Chúa cũng thông cảm cho hoàn cảnh nhà mình chứ con. Người cha người mẹ lãnh đạo gia đình như thế, thì làm sao có một dòng dõi kính sợ Chúa được? Làm sao để con cái an tâm bước đi với Chúa đây? Phải chăng đây chính là những Pharaoh thời nay, không quan tâm đến Đức Chúa Trời, chỉ quan tâm điều mình muốn, điều mình thích. Còn Chúa có vui lòng hay không chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng có ai trong số họ giật mình nghĩ đến những tai họa trực chờ những người thân của họ do quyết định chủ quan ấy không? Điều tiếp theo chúng ta cùng học với nhau. Cụm từ khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Câu 14. Trong một xứ, người ta thờ lại quá nhiều thần. Lúc nào người ta cũng phải run rẩy cung kính thờ lại thần sông, thần núi, thần cây, vân vân, vì e rằng bất kính với thần thánh chăng. Nhưng biết gì về những thần linh họ đang thờ, thì có lẽ câu trả lời là không hoặc rất ít. Vua quan thờ thì dân chúng thờ thế thôi. Nhưng trong phần kinh thánh hôm nay, chính Đức Chúa Trời muốn từ vua, quan cho đến dân chúng có cơ hội biết Ngài là đấng uy quyền tuyệt đối. Không có thần nào giống như Ngài. Không có thần nào có quyền năng kỳ diệu như Ngài. Nhưng cũng trong phần này, chính Chúa cho thấy chẳng có thần nào kiên nhẫn, yêu thương như chính Ngài. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều bị diệt khỏi đất rồi. Câu 15. Chúa thật là Đức Chúa Trời đầy lòng kiên nhẫn. Dù con người tỏ ra ương bướng như cách Ngài đối cùng vua Ai Cập, và lòng yêu thương nhẫn nại của Ngài trải dài suốt mỗi trang kinh thánh, không dừng lại với một dân tộc mà khắp thế gian đều được hưởng nhận ơn lành của Ngài. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 45. Tình yêu đó còn được bày tỏ qua công tác cứu chuộc mà Chúa Giê-xu đã thực hiện, để ai tin Ngài thì được tha tội và được vui hưởng sự sống đời đời. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Theo Dân Nhất chương 4 câu 9. Thế nhưng trải qua nhiều thế kỷ, con người vẫn đáp ứng tình yêu Ngài một cách hời hợt, thậm chí còn quay lưng chống nghịch Ngài. Vậy mà, Chúa vẫn yêu như lời Ngài tuyên phán. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Theo Ê-sai chương 54 câu 10. Tuy nhiên, hễ ai đã đón nhận tình yêu Ngài, sống với tiêu chuẩn của lời Ngài, thì Chúa muốn. Ấy là Chúa thể nào, thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Theo thư dân thứ nhất chương 4 câu 17-18. Tuân theo lời Chúa, mỗi thành viên trong gia đình đều cần phải học biết Chúa là đấng như thế nào, đã làm những gì cho cuộc đời chúng ta. Quyền năng kỳ diệu của Ngài đã tác động trên đời sống mình như thế nào? Nếu cha mẹ chưa trải nghiệm thì làm sao có câu trả lời khi con, cháu hỏi Chúa là ai? Thử hình dung là lời chứng của những cha mẹ trong xứ Gô-sen và những cha mẹ thuộc thần dân của vua Ai Cập khác nhau là thế nào? Cha mẹ thuộc Ai Cập sẽ tường thuật với cảm xúc run sợ, đau buồn trước những thiệt hại do sự cứng lòng của vua. Nhưng cha mẹ trong xứ Gô-sen sẽ tường thuật cho con cháu như thế nào? Ôi lạ lùng thay là ơn Chúa! Các con các cháu mà tận mắt chứng kiến còn thấy kỳ diệu là chừng nào? Chỉ cách một khoảng ngắn thôi, mà bên kia thì hư hại nặng nề, còn bên phía nhà mình, nhà của dân sự Chúa thì bình an tuyệt đối. Thật không thể tưởng tượng được nếu không tận mắt chứng kiến việc Chúa làm. Ngài đã phán sẽ bảo vệ khu vực dân Chúa ở, sẽ khiến cho tai họa chỉ gây tổn hại trên dân Ai Cập mà thôi. Tội nghiệp, vì chỉ có một số ít triều thần tin theo lời Chúa qua ông Môi-se nên cũng đỡ. Số đông còn lại đều chịu thiệt hại chung, nặng nề lắm. Cũng thấy thương họ, vì ông vua của họ nhất quyết không thừa nhận quyền phép của Đức Chúa Trời, nên mới xảy ra cớ sự như vậy đó. Ngày nay, trong những cơ hội ngồi cùng con cháu, chúng ta sẽ nói với các con, các cháu những gì về Đức Chúa Trời. Bao nhiêu ơn phước được tường thuật, hay chỉ là những lời than ngắn thở dài, vì nhìn chung quanh có vẻ như người ta sung sướng, còn mình thì tin Chúa mà sao lận đận quá. Nhìn vào chúng ta mỗi ngày, liệu con cháu chúng ta có nhận ra việc Chúa đang hành động trong chúng ta hay không? Xin Chúa giúp chúng ta có câu trả lời minh bạch để con cháu và cả người khác biết Chúa và tin nhận Ngài đúng như lời Ngài đã phán. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Thi Thiên 126 câu 3. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chẳng có ai, quyết không ai, chẳng.